Chào tất cả các bạn quay lại với podcast Giấc mơ định cư của Tiểu Long. Hôm nay mình xin tản mạn một chút về chương trình định cư để cho những số anh chị có cái duyên nghe được cái podcast này. Nếu trước giờ đã tìm kiếm những cơ hội định cư rất nhiều nước, nhiều quốc gia khác mà khó khăn hoặc là đã bị fail mấy lần, thì hôm nay đây là cơ hội để cho tất cả các bạn có một cái định hướng mới, có một cái xu hướng mới để chúng ta đi định cư dễ dàng hơn trong tương lai. Thì tuy mình chưa có kết quả thật sự về định cư từ đất nước mà mình định cư, nhưng mà hồ sơ của cái người đối tác này ở bên đất nước Latvia đã làm cho rất nhiều. Thì trong cái đợt mình gia nhập vào group là từ tháng 10 đến tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều gia đình đậu. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2, có nghĩa trước khi dịch bùng phát mạnh, thì rất nhiều hồ sơ đã đậu và họ đã đi qua bên kia thành công. Thì nhưng rất tiếc là mình bị xui một phát, là cái đợt mà tháng 10, tháng 11, cuối tháng 11, tầm 22 tháng 11 mình đã ký hợp đồng để tiến hành làm hồ sơ luôn, để kịp đi phỏng vấn trong tháng 1, tháng 12, tháng 1. Nhưng rất tiếc là cái tài sản của mình là bất động sản, phần lớn mình lúc đó mình lại sai lầm một chút, là mình lại mua hết bất động sản chứ không có giữ tiền mặt hay là tiết kiệm trong ngân hàng. Tại mình cũng không hứng thú để gửi tiết kiệm lắm, với lãi suất chỉ vài đồng, thà mình bỏ vô chứng khoán hoặc là bất động sản. Nhưng mà cái đợt đó chứng khoán thì mình cuối năm thường xuyên là mình hay chốt để qua năm mình mới mua, nên là đợt đó mình cũng không có giữ tiền trong bất động chứng khoán mà mình giữ tiền trong bất động sản là chính. Mình theo dự án nên là mình cọc tới mấy cái dự án luôn, nên phần lớn tiền không đủ. Và bất động sản là một dự án thanh khoản kém, khi mà chúng ta cần cái đồng tiền ngay thì chỉ có chứng khoán, vàng, bạc hoặc là gửi tiết kiệm chúng ta có thanh khoản ngay được. Còn bất động sản là chúng ta phải cần tới mấy tháng, có khi cả năm trời chúng ta mới ra được cái dự án. Nên là lúc đó dòng tiền của mình là không đủ để chuyển 1.500 chuyển 1.3 tỷ, có nghĩa là khoảng 50.000 euro đó, qua bên Latvia để tiến hành làm hồ sơ. Thế là mình đã kéo dài mất nguyên tháng 12, kéo dài hết tháng 11, xong tới tháng 12. Nên là nó hơi bị chậm hồ sơ, tiến hành hồ sơ của mình nó chậm, nên vì thế là mình đã dời cái lịch phỏng vấn của mình ra xa, rơi vào tháng 2. Khi mình hoàn thành hồ sơ là trong tháng 1 thì mình rơi phỏng vấn trong tháng 2. Trong tháng 2 thì thế là bị virus Covid-19 nó đã chặn đường, không cho mình đi qua Bắc Kinh. Thế mình dời qua tháng 3, đi qua Ấn Độ. Thế là mình bị dính hồ sơ luôn, có nghĩa là bị không thể hồ sơ gửi đi đâu được hết, tại nó bế quan hết, đóng cửa, không gửi đi, không gửi lại được hết. Nên là hồ sơ mình nó treo ở một nơi nào đó mình không biết, có thể là ở Trung Quốc. Từ Ấn Độ gửi về Trung Quốc, tại Ấn Độ phỏng vấn thế cho Trung Quốc nên gửi về Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc chặn luôn, không gửi qua bên Latvia được. Thì Latvia, đại sứ quán bên đó họ nói là phải đợi cho mở cửa trở lại, mở cửa quốc tế trở lại, hẹn tới ngày 12 tháng 5, xong rồi 12 tháng 5 cũng không được, xong rồi hẹn tiếp tới tháng 6, 12 tháng 6 và có thể cuối tháng 6, hy vọng sẽ được đỉnh cao của virus và họ mở lại được các cửa khẩu hoặc là những đường bay quốc tế, thì lúc đó mình có cơ hội, mình sẽ được có kết quả sớm. Tại vì hiện tại người ta ưu tiên cho những nhu yếu phẩm không à, người ta không ưu tiên cho những cái vấn đề khác, nên là phần lớn hồ sơ mình không được xử lý, và họ không có làm việc ở văn phòng nên họ cũng không thể xử lý, và họ từ chối ra quyết định di trú trong thời gian này. Nên mình chưa có kết quả, nhưng cũng không thì phải gì không có kết quả mình không có chia sẻ cái con đường của mình để cho tất cả các bạn, các anh chị biết đâu được mình, cái vận may của mình nó chưa tới, nhưng với những anh chị khác thì lại có những vận may. Thì cũng sẵn trong dịp này là tại do bên đối tác bên kia họ sắp ngưng cái chương trình mà định cư 50.000 vào công ty, tại vì bên kia đã thông báo từ tháng 1, họ thông báo là sẽ đóng chương trình lại, và cả chương trình bất động sản từ 250.000 cũng có thể dừng luôn, 200.000 euro có thể dừng luôn. Nên là cơ hội để cho một số anh chị em làm sau này thì bị khép lại rồi, cửa khép lại rồi. Nên trong giai đoạn này mà bên kia cũng tranh thủ ra một cái chương trình khuyến mãi là giảm cho cái chương trình đi chi phí đi định phỏng vấn có nghĩa là thường xuyên các anh chị trước khi đi phỏng vấn thì anh chị phải chuẩn bị vé máy bay này, chuẩn bị tour, để tại tour bên đi phỏng vấn Trung Quốc chỉ có một gia đình chúng ta hoặc là thêm một hai gia đình thôi, nên chi phí tour cũng rất cao, khoảng một gia đình bốn người như mình là trước đó mình cũng phát 45 triệu đến 50 triệu và vé máy bay cũng phát mất 39-40 triệu, có nghe gần cả 100 triệu cho các chi phí phỏng vấn đó. Nên là nếu mà trong đợt này mà chúng ta đặt cọc làm hồ sơ chỉ có 9.000 euro thôi, có nghĩa là chúng ta 9.000 euro đó chúng ta đặt cọc, họ sẽ tiến hành làm hồ sơ tới mất 2-3 tháng gì đó mới có hồ sơ chúng ta, và ta cũng phải chứng minh hồ sơ của chúng ta tại Việt Nam nữa, nên cũng rất là lâu, cũng 2-3 tháng. Nên là chúng ta đặt cọc trước 9.000 và họ làm tới khi nào mình có cái quả đậu thì mình đã đóng số tiền còn lại. Nếu mà trục trặc nửa trường hay không làm gì được đó thì họ sẽ hoàn lại cho mình 7.000, họ sẽ mất, mình sẽ mất 2.000 chi phí làm hồ sơ, chi phí luật sư thời gian đầu thôi. Nên là cũng mất 2.000 để thử một cái vòng may, cũng không có gì khó. Chúng ta có thể thử một vòng 2.000 khoảng gần 50 triệu gì đó để chúng ta thử một cái cơ hội định cư, cũng như một cái duyên để cho chúng ta thay đổi một môi trường sống, cho cuộc sống con cái chúng ta có một môi trường tốt hơn sau này chẳng hạn, thì chúng ta có thể nên thử nếu chúng ta có điều kiện. Thì cái chương trình này mình làm nó như sau, có nghĩa là mình đầu tiên là mình ký hợp đồng 9.000 euro là khoảng cỡ tiền đô la khoảng cỡ 200 mấy đó, khoảng 200 mấy triệu Việt Nam đó, tại do nó khoảng cỡ tiền euro nó khoảng 26.1 á, khoảng nó chênh lệch đó khoảng 200 mấy, mình không nhớ chính xác lắm. Thì sau đó rồi có mình tiến hành làm hồ sơ, bên này bên kia thì họ lo thủ tục làm cho mình, hướng dẫn cho mình làm, bên này mình làm thủ tục để mình gửi nhanh gấp qua kia để họ đăng ký cái quyền mua của cổ đông, rồi những thông tin cần thiết để cho họ tiến hành, họ chuẩn bị nhận tiền của mình, tiến hành những thủ tục cần thiết để ra thông tin đủ thứ, rồi xong rồi có họ gửi về cho mình, là mình bắt đầu ok đồng ý, xong mình sẽ chuyển tiền, mình chuyển 50.000 qua bên công ty bên đó, 50.000 công ty bên đó, xong mình gửi qua những thông tin như passport, rồi những cái giấy ủy quyền để cho bên luật sư bên đó, nhưng bên chủ công ty đó họ tiến hành mua cổ đông cho mình. Thì mua cổ đông xong sẽ họ mấy tuần sau họ sẽ ra đăng ký đủ thứ thông tin cho bên nước sở tại, gọi là gì, kế hoạch, sở kế hoạch đầu tư bên nước sở tại. Thì xong họ gửi cái thư mời về cho mình, và cái thư mời trong vòng 3 tháng mình phải đi phỏng vấn. Nếu không trong 3 tháng bị trục trặc vậy đó không phỏng vấn được, ví dụ như dịch Covid này không phỏng được thì họ tiếp tục mình gia hạn thêm. Nhưng quan trọng là mình sẽ có được cái xác nhận là tiền mình đã hợp pháp, tiền mình chứng minh là trong sạch ở nước ngoài, và từ ngân hàng đó nó chuyển vô cho công ty đối tác để mua cổ phiếu đầy đủ hết rồi, mua cái quyền cổ đông đầy đủ hết rồi, thì lúc đó chúng ta đã có một chiếc vé rồi. Lúc đó chúng ta họ đăng ký sở kế hoạch đầu tư đầy đủ, họ ra giấy mời chúng ta, là chúng ta chỉ chờ đến ngày để phỏng vấn thôi. Ở Việt Nam chuẩn bị sẵn hồ sơ cầm đi phỏng vấn, hồ sơ cũng khá nhiều đó, trong những cái link của mình trong cái link mà ở dưới cái podcast này cũng có để đó. Các anh chị có thể, các bạn có thể vô xem cái điều kiện để làm những hồ sơ như thế nào và chứng minh như thế nào. Thì mình cũng mất thời gian, cũng mất ròng rã 2 tháng từ tháng 12 đến tháng 1 mình làm ròng rã để tới mình chuẩn bị cho đầy đủ hồ sơ để mình đi phỏng vấn. Thì tại do mà cái dịp đó là mình cũng đang thanh lý bất động sản nữa, mình thanh lý bất động sản ra, nên mình vừa vào hồ sơ bất động sản để mình chứng minh luôn cái tài chính của mình, nó dễ dàng lắm, không cần phải lục lọi là nhiều hồ sơ, nên hồ sơ mình cũng nhẹ nhàng đó. Thì cũng cái duyên, thật ra để mà làm được cái live VR này thì những cái podcast lần trước mình nói là mình đi lên đây nhiều lắm, mình đi nhiều nơi lắm, rồi thất bại, nó cũng là cũng fail hết trơn. Và mình có cái fault ở bên Mỹ là được đó, mình ở quá hạn do mình đi mở công ty bên đó đó, bị luật sư nó dụ mình á, nên là mình ở quá hạn bên đó. Thà lúc đó mình cũng ngu muội quá, mình không có để ý cho đó, tưởng là làm cái visa định cư thì chúng ta sẽ không quan tâm tới visa du lịch nữa, nhưng thực tế chúng ta đi vào nước đó, người ta, chúng ta đi bằng visa du lịch thì chúng ta phải tuân thủ visa du lịch, chứ họ không quan tâm chúng ta có hồ sơ nào định cư gì hết, họ quan tâm, nên chúng ta bị sai lầm ở đó, nên mà bị cái phốt đó mà mình xin định cư tất cả các nước khác bị fail. Nhưng mà riêng cái châu Âu này thì họ không sao, họ khẳng định chứ Mỹ, Úc thì lại nó không có liên thông với Âu, nên là Âu nó xét duyệt riêng, nó không, chỉ cần mình khai thật sự vô. Mình khai đúng cái không có sai giấu giếm gì hết, mình khai thật sự là được, không sao hết. Rất nhiều người đậu rồi, có nhiều người bị phốt ở bên Ba Lan, ở bên châu Âu luôn, nhưng mà họ vẫn đậu ở Latvia bình thường đó. Nên là chúng ta những mất cơ hội, nhiều cơ hội ở trước đây, thì chúng đây cơ hội là cơ hội chúng ta để chúng ta thử nghiệm cái duyên mới, biết đâu được. chúng ta có thể thành công. Với số tiền nhỏ mà trong dịch Covid này, chúng ta cứ duy trì để chúng ta theo cái hồ sơ, tới khi nào nó mở cửa cho đi phỏng vấn ở Trung Quốc thì chúng ta sẽ đi phỏng vấn, sau đó nó mở cửa bên Latvia thì chúng ta sẽ qua Latvia định cư, ví dụ vậy. Thì mình cũng đang chờ cái cơ hội để nó mở cửa trở lại để mình nhận kết quả. Có kết quả rồi thì rất nhiều cái chia sẻ sau này nữa, chia sẻ làm sao để đăng ký hồ sơ cho hiệu quả này, làm sao trong quá trình mình làm chia sẻ hết lại. Rồi sau đó khi mà mình ở Việt Nam thì mình làm series 1 ha, cái podcast này series 1 mình đăng ở Việt Nam. Còn khi qua bên Latvia rồi thì mình làm series thứ 2, có nghĩa là chia sẻ cuộc sống, công việc và con người ở bên đó, định cư sao cho phù hợp và công việc sao cho phù hợp, làm sao có thể tồn tại ở xứ người. Thì lúc đó mình sẽ ra series 2. Đây là series 1 là những nền tảng trước khi mình đã ra đi. Trước khi mình ra đi đó, thì mình chia sẻ những cái mình đang làm ở tại Việt Nam, những để cho những anh chị đi sau thì đỡ bỡ ngỡ hơn. Nói cùng là mình chia thực tế của mình ha, mình không khuyến nghị hay không dụ dỗ bất cứ ai làm chương trình định cư, làm khách ai thấy phù hợp thì cứ việc nghiên cứu làm. Tại vì mình nói cùng là mình nói sai hay là kia sao trước sau là mình bóc phốt ra ngoài thì mình cũng chẳng có thể, uy tín mình không còn nữa thì mình không thể nào trụ trên trường trường được, tại mình sống trên mạng mà. Nên là cái uy tín của mình, cái thương hiệu của mình nó thể hiện cái đẳng cấp sau này để mình tồn tại trên cái thương trường đó. Nên là chúng ta cứ thấy phù hợp cái việc làm đó. Những cái chương trình khuyến mãi đó là có từ đối tác bên kia gửi về, thì tại mình chỉ giới thiệu qua thôi, bên kia mình sẽ, các bạn sẽ làm trực tiếp bên kia, ký hợp đồng với bên kia hết, không liên quan tới mình. Nhưng mà mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn trong quá trình làm hồ sơ, cũng như hướng dẫn cái chương trình làm sao để học Anh văn tốt này, làm sao để sống ở nước ngoài đó, những hướng dẫn, những cái mà gọi là không lệ thuộc vào tay chân, mà chúng ta sẽ kiếm tiền bằng các hình thức trí óc, hình thức online trên mạng đó. Ví dụ vậy, thì mình có kinh nghiệm đó thì mình chia sẻ cái đó. Tất nhiên những anh chị nào có dư tiền, có khả năng trước giờ thì được, chứ còn những anh chị nào mà tiền bạc không dư giả thì ở tầm 2-3 tỷ thì chỉ đủ làm hồ sơ cái chương trình này thôi. Tại chi phí mình bỏ ra 50.000 cho công ty và chi phí dịch vụ cho luật sư là khoảng 40.000, là khoảng 90.000 rồi, 90.000 euro, và thêm chi phí về phỏng vấn, rồi thêm chi phí về đóng cho thuế cho chính phủ 10.000 euro nữa, chi phí này kia, rồi qua bên kia, qua lại bên kia, máy bay qua lại bên kia nữa, thì chi phí cũng khá nặng. Thì tổng chi phí cũng phải mất gần 3 tỷ rồi, tổng chi phí gần 3 tỷ cho cái chương trình định cư rồi. Nếu 3 tỷ đó là coi như chúng ta chôn hết sạch rồi, tới khi nào 5 năm sau chúng ta mới nhận lại được 1 tỷ 350 hồi nãy đó, là 50.000 mà chúng ta đóng cho công ty đó. Khi gọi là gì, có tạm trú dài hạn nào đó, thì lúc đó chúng ta mới lấy được cái số tiền đó lại. Nên là chúng ta phải xử lý tình huống là khi chúng ta qua đó, chúng ta không thể có việc làm, chúng ta không thể kia đủ thứ, thì chúng ta phải có những công việc nhà đó để sinh ra tiền, để chúng ta nuôi các miệng ăn của chúng ta. Còn tiền học thì thoải mái rồi, tiền học thì miễn phí rồi, chỉ lo tiền ở nè, lo tiền ăn uống nè, tiền sinh hoạt nè, tiền xe cộ, tiền chi phí đi lại, ví dụ vậy. Thì bên đó cuộc sống như Việt Nam thôi. Như mình tra tất cả các kênh của chi phí, bên đó thì tiền thuê phòng, tiền đồ cũng tựa Việt Nam cũng có 10 triệu ở 10 đến 15 triệu ở thành phố Riga, còn không là 6 đến 8 triệu, 6 đến 10 triệu ở thủ đô lân cận Bauska, hay là ở Iekava, hay là ở lân cận, cách khoảng 40-50 cây số gì đó. Tại vì đường của nó họ 40-50 cây số, chạy xe hơi thì nó cũng nhanh lắm, nó không giống như đường Việt Nam chúng ta đâu. Ở đó chạy, ví dụ ở Việt Nam chạy mất cả 2 tiếng hồ, chứ bên đó chạy có thể 1 tiếng hồ là tới rồi, ví dụ vậy. Mang nửa đường đoạn đường, tại không có cả xe như Việt Nam, mà không có loạn xe ngầu như Việt Nam, nên là chúng ta cũng không có lo ngại về chuyện ở xa chút, cách khoảng 30 cây số 50 cây số, nhưng không thành vấn đề đó. Nên là không có trở ngại gì lắm. Vì thế cái việc định cư ở châu Âu này là nó dễ so rất rất nhiều ở định cư khác, ở các quốc gia khác. Ví dụ như mình đã từng thử ở Úc, qua thẳng Úc luôn, ngồi nói chuyện với luật sư Úc luôn, thì họ nói là công ty chúng ta phải có doanh thu 400.000 hàng năm, kéo dài trong 2 năm liên tục, và tài sản của chúng ta phải có trên 800.000. Tài sản của công ty, tài sản công ty có thể nhà cửa xe, hoặc là sổ tiết kiệm hoặc là gì đó của công ty phải 800.000, phải trị giá 800.000 thì chúng ta mới làm được chương trình định cư 89 hay là 90 gì đó, hoặc là 495 gì đó. đó. Visa, visa, những cái visa loại đó. Thế rồi nếu ở Mỹ thì ngày xưa chương trình là 500.000, bây giờ lên 900.000. Đó. Rồi ở Canada thì muốn đi thì phải chứng minh được khoảng là một số nơi thì khoảng 300.000 Canada hoặc là 600.000 tài sản của chúng ta khoảng đó. Rồi chương trình IELTS, yêu cầu IELTS phải bao nhiêu chấm, ví dụ 4-5 chấm chẳng hạn. Đó. Úc thì chương trình yêu cầu IELTS phải tối thiểu phải 6.0 tất cả các band. Nên là chỉ có châu Âu là họ không yêu cầu IELTS, không yêu cầu bằng cấp gì hết. Nó còn chúng ta chỉ bỏ nhiều tiền đó ra chúng ta đi thôi. Nên tính ra là châu Âu là dễ nhất trong tất cả các chuyên quốc gia mà mình đã từng làm. Thì Mỹ kia thì lại cũng không cần IELTS thì nhiều, nhưng mà đổi lại chúng ta đầu tư một khoản số tiền khá lớn, cũng là không có tiền lắm. IELTS ở gian đầu tư chỉ tầm 4.5 thôi, 4.5 chấm thôi, nó không có cao, không yêu cầu cao lắm. Thì 4.5 chấm thì phần lớn anh em chúng ta dễ đậu lắm. Mình học làng hoàng kia mình cũng được 5 chấm đó, vì vậy. Rồi bây giờ mình chưa có thi lại nên chưa biết lực của mình bao nhiêu, nhưng mà có thể là nằm trong khoảng 5.5 đến 6 chấm gì đó, ví dụ vậy. Nhưng mà không phải on band, chỉ tầm overall thôi. Nên là mình không ôn luyện nữa, nên mình cũng từ ngày làm hồ sơ cho Hồ mình không còn ôn luyện IELTS nữa. Nhưng mà khi mình qua nước ngoài xong rồi á, mình giao tiếp nhiều thì những cơ hội IELTS mình sẽ tăng lên. Thì lúc đó mình sẽ chia sẻ thêm về những cái khả năng giao tiếp như thế nào cho tốt với người bản xứ chẳng hạn. Sau này ở podcast lần sau thì mình sẽ chia sẻ thêm. Còn lần này thì mình tập trung nói về cái duyên định cư dễ hay khó. Tính ra với cái chi phí đầu tư ở tầm đó, ở tầm 2-3 tỷ, nếu có nghĩa 2 tỷ là chúng ta làm cái diện khác, 2 tỷ là chúng ta làm cái diện là lao động. Diện lao động thì diện lao động bây giờ cũng cũng cái chương trình khuyến mãi cũng khá hay. Có nghĩa là trước giờ là chúng ta làm, chúng ta không có nhận được lương thực tế mà chúng ta làm trên giấy tờ thôi. Thì cái chương trình gần đây họ tuyển còn khoảng 20 người, hình như còn được 4 suất hay sao á. 20 người nhưng họ nhận gần hết rồi, họ còn được 4 suất cuối cùng là sẽ được nhận được việc làm. Việc làm thì họ trả cũng không cao lắm, tầm 3 euro trên 1 giờ đó. Ngày 8 giờ cũng không bao nhiêu, không bao nhiêu, nhưng bù lại thay vì chúng ta không được đi làm việc nhưng mà giờ ta có được việc làm thì cũng đỡ bớt, cũng đỡ bớt phần nào cho việc đóng thuế là 6.000 euro một năm chẳng hạn. Thì diện việc tính ra diện cái việc làm mà chi phí luật sư 55.000 và những chi phí thuế 6.000 một năm thì tổng ra nó nặng hơn nhiều so với cái diện mà 50.000 của mình. Diện việc làm thì dành cho những người nào không có thể kiếm ra ngay khoảng 100.000 euro mà chỉ có 55.000 euro thôi, thì làm việc đó, làm cái diện đó dễ hơn, thì nhẹ tiền hơn ban đầu, nhưng đổi lại là chúng ta sẽ bị thất thoát số tiền đóng thuế. Số tiền đóng thuế cũng mắc ba mấy 40.000 ví dụ vậy. Để qua 6.000 một năm mà mắc 5 năm đó, cũng hơi cao đó ha. 6 năm 30.000, mắc 30.000, 30.000 là coi như cái 30.000 chúng ta mắc luôn, chúng ta không lái lại được. Còn trong khi chúng ta đóng bên kia là 50.000, chúng ta lại lái được sau 5 năm. Đó, nên là chi phí chúng ta bỏ ra chỉ 40.000 thôi. Còn chi phí này bỏ ra 30.000 với 55.000, 85.000 luôn. Mắc hết 85.000 luôn trong 5 năm. Nên nặng hơn nhiều. Nếu ai mà có được số tiền sẵn khoảng tầm 3 tỷ thì chúng ta sẽ chọn cái gói mà diện cổ đông hơn. Nhưng rất tiếc là diện cổ đông và cái diện bất động sản thì trong có thể trong năm nay hoặc năm sau là họ sẽ ngưng. Họ có công bố rồi nhưng mà không biết áp dụng vào ngày nào, chính thức vào ngày nào. Mình cũng đang đợi thông tin đó để mình thông báo lại cho tất cả anh em. Tại vì nếu nó họ đóng cửa thì coi như mình chúng ta đóng hai chương trình đó, chúng ta chỉ còn cái diện lao động thôi. Mà cái diện lao động thì anh chị khó lo, không cần có bằng cấp gì cao siêu lắm, không cần gì hết. Nó cũng là rất dễ làm, nhưng mà hồ sơ nó cũng có phức tạp một chút. Nhưng mà bên kia họ tư vấn cho chúng ta làm được hết, không có gì khó. Và phần lớn là đậu hết. Đậu hết, nói không là cái đối tác này 100% đậu. Riêng một số đối tác ở Việt Nam thì có fail, tại do họ làm giấy tờ giả. Giấy tờ giả nhiều lắm, lao động giả, rồi định cư giả, kết hôn giả, rồi giấy tờ về sở hữu tài chính, sở hữu công việc trước đó nó cũng không đúng sự thật á. Nên họ bị bóc phốt ra. Nên là sau này những hồ sơ sau này thì họ lại yêu cầu cao hơn. Giấy kết hôn giả thì bây giờ họ sẽ yêu cầu bản chính, phải đem bản chính theo cho họ xem, chứ không được làm bản sao y công chứng nữa, tại Việt Nam làm giả được. Nên là họ yêu cầu bản chính cầm theo này. Giấy kê sinh cũng vậy luôn, có nhiều người ghép, không phải vợ chồng ghép nhau hùn phí nhau đi, rồi nhiều không phải con ruột của mình là ghép nhau vô để đưa đi, bên kia hùn phí nhau vậy đó đưa đi, thì họ bây giờ yêu cầu giấy kê sinh bản chính đó, chỉ có bản chính ví dụ vậy. Nên là họ đủ thứ nên họ làm vậy. nên là nó sẽ khó hơn cho chúng ta. Nên nhưng chúng ta là thật, chúng ta là không có làm giả thì chúng ta không sợ. Vàng thật không sợ lửa, cứ mang theo, vừa rồi mình cũng mang theo hết. Nhưng khi mang theo đó thì mang theo những bản chính đó, chúng ta chỉ có một bản chính duy nhất, đúng không? Chúng ta đi hợp pháp hóa lãnh sự, chúng ta mang theo là sao? Chúng ta không có sao kê, không có sao y, rồi không có làm gì được nữa. Qua những bản chính chúng ta qua những ném qua bên sau cái phòng bản gì chúng ta không có dùng được nữa. Chúng ta chỉ có thể dùng bản trích lục thôi. Đó, cũng vì những con sâu làm rồng được canh mà chúng ta lại khó khăn hồ sơ hơn, chúng ta phải mất thời gian hơn, chúng ta phải tốn tiền hơn, và nhiều cái bản chính lại mất thời gian lâu nữa, tại nó lâu quá. Trước 2012 là phải đi về phường nơi mà chứng cái thôn, chúng ta phải xác nhận là cái giá cái thôn này là thật, chính thật, rồi bên kia mới đóng dấu cho mình, bên sở ngoại vụ mới đóng dấu cho mình. Đó, nên nó phức tạp lắm, nên mất thời gian chút và mất tiền bạc, nó phải chờ tới 30 ngày chúng ta mới nhận được cái giấy cái thôn bản gốc để được hợp pháp hóa lãnh sự, thì chúng ta mới mang đi được. Đó, được mình là xui, là được mình vì những sâu làm trò được canh, mà được mình xui mà làm thời gian nó mất kéo dài ra sau lâu hơn, cũng như kéo dài ra chờ cả tháng trời mới lấy được cái giấy cái thôn, mà chúng ta lại mất thời gian tháng trời. Dịch Covid nó nạp tới mạnh quá, nhanh quá, nếu chúng ta không kịp đi phong quán đó, vậy đó, nên là nhiều cái trở ngại lắm. Nhưng đổi lại thì gì, chúng ta cũng có cái cơ may, cũng có cái vận may, biết đâu được chúng sau cái hết dịch này thì họ bị thất thu, thì nền kinh tế họ bị suy sụp, lao động họ bị thiếu hụt, thì lúc đó họ sẽ nới rộng các chương trình này ra, thì lúc đó chúng ta lại có cơ hội. Mặc dù hiện tại ở Việt Nam khí hậu nóng là an toàn nhất khi dịch như thế này, ở châu Âu thì lại đang là bị tê liệt, nó còn bị tê liệt, nhưng không phải vậy, bị tê liệt xong rồi thì họ sẽ có những kinh nghiệm, họ sẽ hoàn thành sớm, và chúng ta lại có những cái môi trường giáo dục tốt. Ví dụ vậy, khi mùa lạnh mùa đông thì chúng ta lại quay về Việt Nam, chúng ta về miền du lịch Việt Nam, chúng ta nghỉ dưỡng, chúng ta có thể đầu tư những lô đất gần biển để xây dựng những căn hộ, những cho thuê Airbnb theo ngày theo tháng để thu tiền, hoặc theo gọi là thuê vãng lai thu tiền. Khi tới ngày chúng ta về trú đông bên kia, tới về Việt Nam cho du lịch, thì chúng ta đóng cái Airbnb lại, chúng ta lại ở, chúng ta du lịch đó. Ví dụ vậy, có rất nhiều cách để tận hưởng. Chúng ta có thể trốn đông bên đó, chúng ta quay lại khí hậu mà nóng nực bên Việt Nam, chúng ta hưởng thụ xong, chúng ta bên Việt Nam bắt đầu mưa gió này kia, bên kia trở lại cái môi trường học hành này kia, thì chúng ta quay trở về chúng ta học hành. Ví dụ vậy, đó, có rất nhiều cơ hội. Thì ở cái podcast này chúng ta chia sẻ về cái lĩnh vực định cư châu Âu mà mình đang làm, thì còn chi tiết như thế nào thì sau này những podcast lần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn, sâu hơn. Còn ở đây mình chỉ giới thiệu những cơ hội để cho biết đâu được cái duyên nào đó, mình tạo duyên cho một anh chị nào đó mà tìm con đường định cư trước những khó khăn mà bây giờ nó thuận lợi hơn, thì tất nhiên cái luật nhân quả nó sẽ giúp cho mình là thuận lợi hơn sau này, cũng như kết quả của mình sẽ dễ dàng hơn, mau đến với mình hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã lắng nghe ở podcast lần này. Hẹn anh chị các bạn ở podcast lần sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn và các anh chị.